Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tịnh độ thập nghi luận của đại sư trí giả cho chư tôn đức tăng ni cùng Phật tử nghe hiểu để dẹp trừ cái tâm nghi ngờ. Bởi vì pháp môn tịnh độ bước vào cửa tịnh thì điều đầu tiên chúng ta phải làm được đó là tin sâu. Chúng ta có tin sâu thì mình mới có cái tâm chán lìa sanh tử luân hồi khổ và phát cái tâm nguyện để thành Phật độ chúng sanh. Như vậy tin sâu là cái then chốt ban đầu mà hành giả tịnh độ phải tháo gỡ được. Có tin sâu thì chúng ta mới có cái tâm nguyện muốn sanh về cõi cực lạc. Mà sanh về cõi cực lạc không phải để chúng ta hưởng cái vui ở cõi đó, mà sanh về cực lạc là để thành Phật độ chúng sanh. Do vậy 10 điều nghi tịnh độ này mà Đại sư Thích Giả Ngài lập ra, rồi Ngài dùng cái trí tuệ của Ngài để giải thích, chính là để cho người tu tịnh độ không còn nghi ngờ nữa. Tin là phải tin sâu. Như vậy cái chữ tin sâu đó chúng ta phải hiểu là tin bằng trí tuệ là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là chúng ta tin pháp môn tịnh độ bằng cái thánh giáo lượng, là bằng những lời Phật dạy trong kinh điển. Chứ không phải hôm nay mình tu tịnh độ mà nghe ai nói, hoặc nghe một vị thầy nào nổi tiếng nói không có cõi cực lạc, rồi không có Đức Phật A-di-đà, rồi quý Phật tử nghe mà hoang mang hết. Như vậy mình tin có sâu không? Có không? À, chừng nào mình tu mà nghe ai nói những lời nói như vậy mà tâm mình không có nghi ngờ gì hết, không có một chút gì hoang mang rối loạn, thì quý Phật tử mới được cái chỗ lòng tin sâu chắc. Thì đây là câu hỏi thứ tư mà Đại sư Trí Giả Ngài trình bày và Ngài giải thích. Mười phương đều có chư Phật và tịnh độ. Nếu vì lẽ chúng sanh ở cõi này tâm tánh trược loạn, niệm nhiều vị Phật e tam muội khó thành. Tại sao người tu không tùy ý niệm một Đức Phật, tùy nguyện cầu sanh về một tịnh độ nào khác, hà tất phải riêng niệm Đức A Di Đà cầu sanh về cực lạc ư? À, cái người này họ vấn nạn, họ hỏi tại sao không niệm một Đức Phật nào khác, không nguyện sanh về một cõi tịnh độ nào khác, mà cứ khăng khăng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cứ khăng khăng nguyện phải sanh về cực lạc. Họ nghi ngờ như vậy, họ hỏi, thì Ngài Trí Giả mới trả lời: phàm phu vô trí phải theo lời Phật dạy, chẳng nên tự chuyên. Vì thế xưa nay những người tu tịnh độ đều chuyên niệm Phật A Di Đà. À, Ngài nói mình là phàm phu, không có cái trí tuệ chân chánh sáng suốt thì phải theo lời Phật dạy, không được tự theo ý riêng của mình. Cho nên người tu tịnh độ xưa nay đều chuyên niệm Phật A Di Đà và phát nguyện cầu vãng sanh. Như vậy thì chúng ta thấy Ngài dạy mình là đệ tử của Phật thì phải vâng lời Phật, hay nên tự nói theo ý của riêng mình? Vâng lời Phật, phải không? Cho nên mình tu tịnh độ chúng ta khẳng định như Ngài Trí Giả đã nói, theo lời Phật dạy là thế nào? Đức Thích Ca Thế Tôn một đời thuyết pháp, hằng khuyên chúng sanh niệm Phật A-di-đà cầu sanh về thế giới cực lạc, như trong các kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà, Pháp Hoa Hoa Nghiêm, có đến mấy mươi bộ, Phật đều ân cần khuyên sanh về Tây Phương. Chẳng những riêng các kinh mà trong các luận, chư Bồ Tát, Tổ Sư đều bảo nên sanh về cực lạc. Như vậy, mình niệm Phật, mình sanh về cực lạc, thì chúng ta thấy rõ là ai dạy chúng ta? Phật dạy mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phật Thích Ca khuyên mình phải phát nguyện sanh về cõi nước kia. Thì trong đây Ngài Trí Giả nói điều đó là ghi rõ trong Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, Kinh Pháp Hoa Quang Nghiêm, mấy mươi bộ Phật đều ân cần khuyên bảo như vậy. Mà không những Phật khuyên, rồi các bậc Bồ Tát, chư Tổ Sư cũng viết sách, viết luận, đều bảo chúng ta nên sanh về cõi cực lạc. Như vậy mà Pháp đang hỏi các Phật tử, Phật, Bồ Tát, Tổ Sư khuyên mình sanh về cực lạc, mà quý Phật tử niệm Phật ở đây, có ai niệm Phật mà mong con được giàu có một chút không? Có không? Hoặc có ai mong con niệm Phật cho con năm nay làm ăn được nhiều mối mang hơn năm trước? Cuối năm rồi, cho nên chúng ta luôn luôn mong mỗi năm phải phát tài hơn năm vừa rồi, mà niệm Phật nhiều để mong phát tài mà không nguyện sanh về cõi cực lạc. Vậy quý vị đi trong đường nào? Đi trong sanh tử luân hồi tiếp hay được vãng sanh thành Phật? Niệm Phật mà không nguyện sanh về cực lạc, quý vị nguyện có tiền nhiều, có danh chức lớn, có tiếng tăm vang dội, hoặc gia đình làm ăn thịnh đạt, con cháu thăng quan tiến chức, vậy thì quý vị ở đây quý vị hưởng phước tiếp. Mà hưởng phước cõi này bền chắc vui vẻ hoài hay có lúc nó tàn lụi? Có lúc nó cũng tàn, đúng không quý vị? Mà Ngài Ứng Quang dạy, đời nay tu mà không nguyện vãng sanh là mối thù trong kiếp thứ ba. Quý vị hiểu tại sao không? Đời nay quý vị xuyên bố thí, xuyên cúng chùa, xuyên niệm Phật, xuyên tụng kinh mà không nguyện về cõi Phật, đời sau chúng ta có phước. Mà có phước lớn mà quên tu thì quý vị thấy mình tạo nghiệp lành hay tạo nghiệp dữ? Tạo nghiệp dữ, phải không? Ở thế gian này có bao nhiêu người giàu có bao nhiêu người có quyền chức tiếng tăm vang dội mà người tu đếm trên đầu ngón tay, đúng không quý vị? Hội chúng ngồi đây có ai là giám đốc vô đây tu Phật Thích 7 ngày không? Có không? Nhìn qua nhìn lại không có ông giám đốc nào vô tu ha. Ông giám đốc đó giải thoát sanh tử chưa? Chưa, đúng không quý vị? Mà không gần Tam Bảo, không gần quý thầy để nhắc nhở tu, thì tối ngày đi ăn đi nhậu, mà ăn nhậu ăn chay hay sát sanh đi ăn? Mà mỗi ngày mỗi tuần như vậy thì cái tội lỗi á nó chồng thêm. Như vậy thì ngay đây đời nay mình làm phước mình tu, đời sau hưởng phước, rồi đời thứ ba nó rơi vào đâu? Nó rơi vào ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ và gì nữa? Súc sanh. Đó là Phật tử. Còn tăng ni cũng vậy, mình tu đời này mà không nguyện sanh về cực lạc á, để bảo đảm thành Phật, đời sau được làm công chúa. Thí dụ vậy, mình đi á, làm công chúa hoặc sanh vào nhà cái ông nào quyền chức lớn của đất nước nào đó, thì chừng đó nhớ tu nổi không? Chắc quên tuốt luôn ha, đúng không? Mà quên rồi thì cơ hội mê lầm tạo nghiệp ác nó phát khởi. Phải đang nhớ niệm Phật thập yếu có kể cái câu chuyện là ở Trung Hoa cái thời phong kiến, có một lần nạn đói thì dân chúng chết rất là nhiều. Thì trong đó có cái thân xác của một bà cụ cũng chết đó, mà sắp cái xác sao mà buổi sáng kiểm tra thì thấy cái xác thân của bà nó cứ nằm lên trên trồi lên. Thì tới trần cái biên quang mà coi á, thì thấy lạ, thì mới lục soát trong túi áo của bà, thì thấy cái quyển sổ ghi công niệm Phật. Đó, là mỗi ngày bà niệm Phật, bà phát nguyện 1000 câu, thì bà tô một cái cánh sen, tô màu lên đó. Vậy mà khi dở ra thì trong túi bà đầy đủ những cánh sen, không sót ngày nào hết. Rồi liên quan đó mới thấy là điềm lành, thì mới cho thiêu cái xác của bà cụ nghèo đó. Thì khi thiêu quý vị, ánh cái khói đó nó bốc lên, mà khi mà cái thân của bà tan hoại thì cái xương của bà đó hiện lên cái hình của hoa sen trong đó. Quý vị thấy không? Một cái bà lão nghèo không có biết học hành cao gì hết, chỉ chuyên niệm Phật bằng cái phương pháp ghi công. Ghi công là mỗi ngày quý vị phát nguyện con niệm Phật 1000 câu, hoặc là 10 sau bằng tiếng rồi đó, mà quý vị niệm đủ thì tô một cánh sen, rồi nguyện sanh về cực lạc. Bà chỉ biết Nam Mô Di Đà Phật, không có biết tụng kinh, không có coi sách gì hết, chỉ biết làm lành lánh dữ, ăn chay niệm Phật. Vậy mà lúc ra đi quý vị thấy có điềm lành không? Có điềm lành. Như vậy thì chúng ta thấy mình niệm Phật thì không phải có cái sức tu của mình không, mà còn có cái sức của ai nữa? Cái sức hộ trì của Đức Phật A Di Đà. Vậy quý vị thấy mình tu bảo đảm không? Quá bảo đảm. Mình đang đi trên con đường, và con đường này không phải một mình có mặt, mà mình có mặt rồi phía sau mình còn có Đức Phật A Di Đà, còn có chư Đại Bồ Tát lúc nào cũng phóng ánh sáng, lúc nào cũng cận kề để mà giúp đỡ người niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết. Vậy mà họ đang thấy Phật tử đôi khi niệm Phật mà cứ sợ ma, không biết làm sao nữa. Niệm Phật thì cũng niệm, tu thì cũng tu, mà sợ ma quỷ. Nghe ai nói trong nhà có dông đó, nghe là quý vị sợ kìa, phải không? Hoặc là chỉ mặt nói cô có dông theo là quý vị sao? Lật đật tới thầy bói gỡ dông giùm, đúng không? Mà mình đọc trong kinh nói người niệm Phật ánh sáng phát ra 40 dặm, ác ma không thể làm hại người niệm Phật. Hoặc trong kinh ghi thì người niệm Phật được Đức Phật A Di Đà ngày đêm phóng ánh sáng để mà hộ trì nhiếp thọ. Phật nói mình không tin, nhưng mà ai chỉ nói mình có dòng theo cái mình tin liền. Vậy Phật tử mình tu cơ bộ sao, trung thành với Phật hay là bất hiếu quá? Trung thành hay bất hiếu? Chắc bất hiếu cơ bộ nhiều, đúng không? Phật nói thì mình phải tin. Phật là cái bậc giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Ngôi vua ngài còn bỏ, cung vàng điện ngọc ngài còn bỏ, ngài dối gạt mình để làm chi, đúng không quý vị? Thường thường người đời họ nói dối là để họ được cái quyền lợi nào đó. Còn Phật quyền lợi cao nhất ngài còn bỏ, ngài dạy mình không được nói dối, thì bản thân ngài chắc chắn không có bao giờ dối gạt chúng ta. Cho nên Phật nói có cõi cực lạc, có Đức Phật A Di Đà là chắc thật, không bao giờ gian dối hết. Vậy Đức Phật chịu, vậy quý vị chịu tin chưa? Chịu không? Mình phải chịu tin với Đức Phật, chứ đừng có tin cái người phàm phu tục tử. Người phàm phu tục tử nói thì chúng ta phải xét kỹ. Giống như Hòa Thượng Giảng Đức ngài có dạy, một quyển sách nào hoặc lời nói của ai hợp với lại Phật với kinh điển thì mình tin tu theo, còn nếu mà chưa có hợp thì phải sao? Sư ông dạy là phải xét kỹ lại, đừng có để đi lầm lạc. Lại nữa, Đức Phật A Di Đà có 48 điều đại bi nguyện lực để tiếp độ chúng sanh. À, đây là cái chỗ nương tựa vững chắc cho người tu niệm Phật chúng ta. Giống như là mình đi về cực lạc mà không phải đi bộ, mà đi bằng máy bay. Xong quý vị, từ Sài Gòn quý vị đi ra Hà Nội mà đi bộ chừng bao nhiêu lâu, không biết chừng nào tới, đúng không? Mà chúng ta ngồi lên máy bay chừng bao nhiêu tiếng tới? 3 tiếng tới. Máy bay là dụ cho 48 đại nguyện của Phật, đúng không quý vị? Nhưng mà quan trọng mình phải chịu ngồi lên máy bay, đúng không? Chứ không phải cái máy bay chờ sẵn của mình, ở đây không chịu bước lên máy bay thì máy bay chở được không? Không bao giờ chở được. Cho nên 48 đại nguyện Phật có rồi, và chúng ta phải có sao? Phải có tín, nguyện và hạnh, là phải chịu bước lên trên máy bay. Bước lên thuyền thì máy bay thuyền mới chở mình đi đến cái chỗ mình mong muốn. Cái bước lên đó là sức của chính mình, còn cái sức thuyền, sức máy bay đó là 48 đại bi nguyện lực tiếp độ chúng sanh của Đức Phật A Di Đà. Mình ngồi đây mà không niệm Phật gì hết, tối ngày lo ham này ham nọ, ham điện thoại xịn, ham xe, ham nhà, ham tiền, không chịu tu, mà Phật có 48 đại nguyện Phật tiếp đó mình được không? Không bao giờ được, đúng không quý vị? Giống như là mình chết đuối thì mình cũng phải chịu cho người ta cứu mình lên. Còn mình đang chìm mà không chịu người ta cứu thì mình cũng chìm hoài, đúng không quý vị? Cho nên bây giờ quý vị thấy có 48 đại nguyện tiếp dẫn rồi, thì chúng ta phải y đó, hay là càng phải siêng năng niệm Phật? Càng phải hay là ngồi y đó Phật đó về Tây Phương? Quý vị chịu nào, nào mới đúng? Mình phải siêng niệm Phật, đúng không quý vị? Mỗi ngày cần mẫn trì danh niệm Phật, không bỏ sót thời khóa nào hết, không bỏ khóa tu niệm Phật của chùa Pháp Thường, thì tâm nó an tịnh, công đức lớn, đầy đủ tính nguyện hạnh. Thì ngang đó khi thân này hoại, thì Phật đưa tay đón về Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Mà Phật đang thấy cái khóa này là gặp cái mùa Giáng sinh, rồi tiếp đến là cái Tết Dương lịch. Mà quý vị hội chúng ngồi đây an tịnh trong chùa để niệm Phật, để tụng kinh, đó là tâm tu của quý vị rất là quyết liệt. Và cái tâm nguyện giảng sanh của Cực Lạc của quý vị cũng rất là tha thiết, đúng không? Nếu mà mình không giác ngộ thì hôm nay mình sao? Chắc dám mua vịt quay và bánh mì, phải không? Hoặc là người nam mà trẻ thì lấy xe chạy đi chơi, đúng không quý vị? Mà quý vị ngồi đây an tịnh để niệm Phật là quý vị tinh sâu nguyện thiết cũng rất khá đó nha. Mà cái khá này tôi đang mong quý vị càng ngày cho nó tăng trưởng, nó lớn mạnh lên, đừng có để nó thối lui. Nếu mà quý vị không tỉnh, không có giác ngộ thế gian vô thường, thì chắc quý vị không đến chùa tu ngay những cái dịp vui ở thế gian này đâu. Quý vị có đồng ý không? Ở nhà đi chơi cho rồi. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói Phật A Di Đà có tốt 84.000 tướng, mỗi tướng 84.000 vẻ đẹp tùy hình, mỗi vẻ đẹp phóng ra 84.000 tia sáng, soi khắp pháp giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật không rời bỏ. Nếu có chúng sanh nào niệm danh hiệu của Ngài thì cơ cảm tương ưng, quyết định được vãng sanh. Quý vị thấy quá là tuyệt vời. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói Phật A Di Đà có 84.000 tướng tốt đó, mà trong đó mỗi tướng lại có 84.000 vẻ đẹp. Mình đây một tướng tốt chắc cũng không có, phải không quý vị? Cho nên quý Phật tử để ý sâu cái này. Tượng Phật tuy là bằng đồng, bằng xi măng, bằng vải lụa ta theo, nhưng mà gặp ai cũng chắp tay xá lễ lại ha, đúng không? Cái đó là công đức của Ngài tu hành cho nên tạo cái đức tướng trang nghiêm. Cũng cái xi măng, cũng đồng đó, cũng theo đó mà theo cái hình của mình, có ai xá không? Có không? Không ai xá hết, mà nhiều khi họ còn chửi nữa, đúng không quý vị? Vậy mình có thân tướng này bằng cái công đức tu thanh tịnh hay bằng gì? Bằng cái nghiệp phiền não, phải không quý vị? Cho nên người ta thấy có kẻ ghét, có người thương, mà chắc ghét cơ bộ nhiều, phải không? Còn Phật Bồ Tát tuy là tượng hình xi măng đồng, nhưng mà người thường người ta thấy ta cũng tự cung kính nữa, đúng không quý vị? Chẳng hạn như Bồ Tát Quan Âm, chúng ta nhìn gương mặt của Ngài qua hình tượng thôi, quý vị thấy bao nhiêu cái phiền muộn lo âu tự nhiên nó lặng xuống liền, đúng không? Còn mình đem mặt mình tới, người ta nhìn người ta có lặng nổi không? Hả? Chắc phiền não, ghét thêm, đúng không quý vị? Như vậy, qua cái ví dụ đó thôi thì chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà có cái tướng đẹp đó, tướng tốt đó, thì khi về cõi cực lạc mình nhìn thấy cái hình tướng trang nghiêm của Ngài là phiền não tức khắc nó rơi rụng. Ở cõi này mà tượng Phật thôi, bằng hình tượng mà mình thấy lòng mình đã nhẹ như vậy rồi, huống chi là Phật thật bên ngoài. Quý vị thấy đúng không? Rõ ràng lắm. Cho nên khi mà lâm chung á, cái người niệm Phật mà công phu thuần thục, họ lâm chung mà Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, Bồ Tát đến tiếp dẫn, quý vị thấy nhiều vị bệnh tật tuy mang trên thân mà trong lòng sao không đau đớn rên la như người thường, là do cái công đức của họ niệm Phật, rồi cái công đức thân tướng của chư Phật chư Đại Bồ Tát, cho nên những nghiệp chướng nó đều lặng lẽ nó tiêu tan là như vậy. Mình hiện tại mình thấy cũng rất rõ ràng, ở ngoài đời mình buồn phiền thiếu nợ thiếu nần vân vân đủ thứ hết, mà khi vô chùa quý vị thấy sao? Tâm hồn nhẹ trơn, đúng không? Vô đây là nhờ cái năng lực của Tam Bảo, nhờ công đức tu của thầy trụ trì của chư tăng ở đây, cho nên vào cảnh chùa lòng mình nhẹ tơn là như vậy, đúng không? Còn vô đây mà bồ đề gai không là chúng ta thua rồi, đúng không quý vị? Vô chùa lòng người phải nhẹ tơn, bao nhiêu phiền muộn nó trút hết là nhờ cái sự tu của quý thầy, cho nên quý vị được cảm cái tâm được nhẹ nhàng. Thì trong kinh Quán Như Lượng Thọ cũng nói, người nào niệm danh hiệu Ngài cơ cảm tương ưng, quyết định được giảng sanh. Cái từ cơ cảm tương ưng là quý Phật tử phải hiểu, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là như người con nhớ tới mẹ đó. Còn Đức Phật A Di Đà phát 48 đại nguyện tiếp dẫn người niệm Phật ví như là mẹ nhớ con đó. Mình niệm Phật là con nhớ mẹ. 48 đại nguyện của Phật trong đón chúng sanh niệm Phật về cõi Phật ví như mẹ nhớ con. Vậy thì con và mẹ mong gặp nhau thì hai người này quý vị thấy nhất định gặp không? Đều mong chờ gặp nhau hết thì nhất định sẽ gặp được, cho nên gọi là cơ cảm tương ưng, quyết định sẽ được vãng sanh. Vậy Phật tử mình niệm Phật nguyện về cực lạc có đúng cái từ như Đức Phật Thích Ca nói quyết định được vãng sanh không, hay quý vị tu mà còn nghi ngờ quá? Được chưa? Được mà nhẹ quá, được mà nhẹ quá. Tu mà cứ nghi, nghi con niệm Phật không được Phật tiếp dẫn, hoặc nghi sao con niệm Phật không được ban hộ niệm tới đó, chắc chừng đó khó mới về cực lạc được. Quý vị cứ nghi ngờ vậy, nhưng Phật Thích Ca đã dạy niệm danh hiệu Phật thì như con nhớ mẹ, mẹ nhớ con thì quyết định được vãng sanh. Phật nói là mình phải tin chắc như vậy, mình tin mình được Phật tiếp dẫn thì Ngài mới đến tiếp dẫn mình. Còn đây quý vị tu niệm Phật mà cứ nghĩ chắc Phật không đến tiếp dẫn là do sao? Do tại mình nghi, cho nên có sự ngăn cách giữa mình và Đức Phật A Di Đà. Vậy bây giờ quý vị tu mà còn nghi không? Còn không? Nhiều đây không, còn nhiều sao? Nhiều còn phải không? còn là tiếp tục hưởng phước ở cõi này à. Còn tinh chắc niệm Phật thì mới quyết định được vãng sanh. Thì tùy quý vị chọn. Quý vị nghi thì quý vị đây niệm Phật tu tiếp. Còn một đời này tinh chắc niệm Phật, tha thiết nguyện về cực lạc, thì như Phật Thích Ca nói, chắc chắn không bỏ sót một ai hết. Quý thầy quý cô còn nghi không? Hả? Còn nghi không? Người xuất gia mà còn nghi là thôi rồi, phải không? Người xuất gia phải làm gương cho tăng, cho người Phật tử, cho nên không có thể nào nghi ngờ được. Và mình niệm Phật siêng năng bền bỉ đi làm gương cho người Phật tử tại gia. Quý thầy quý cô đồng ý không? Còn mình ở trong chùa, thầy trụ trì lo hết rồi, chúng ta chỉ có bổn phận tu thôi. Mà tu cơ bộ ì à ì à, quá chừng quá đổi, thì sao mình dạy ta nói? Quý thầy quý cô hiểu đúng không? Cho nên Phó Đăng nhớ Hòa Thượng Thanh Từ Ngài có nhắc tăng ni Phật tử, chúng ta tu mà giống lục bình trôi. Quý vị thấy lục bình nó trôi không? Hãy nước nó lên thì sao? Nó nổi lên theo. Còn nước rồng thì nó là sao? Nó xuống theo. Như vậy thì mình tu kiểu gì? 50-50, đúng không? Chứ không có 100%. Đó, hãy được thầy răng nhắc, hoặc thầy có mặt ở nhà, ở chùa thì lên tụng kinh đầy đủ. Còn hôm đó thầy mắc đi cúng chùa hay đi thuyết pháp Phật sự đâu á thì sao? Chuông đánh rồi chùm mền ngủ luôn. Vậy là lục bình trôi đó, đúng không quý vị? Hoặc chùa Pháp Thường mở khóa tu rồi mà coi bộ tháng này ăn đám cưới nhiều, sinh nhật nhiều, hoặc là bận gì đó, cái hẹn thôi khóa sao con đi. Tự gì tu tháng nào cũng có hết, cho nên không khóa này tu được thì khóa sau tu được. Mà quý vị nhớ nha, mình mà bỏ được á, nó sẽ là cái mầm món nó lôi quý vị bỏ hoài. Nó là nghiệp phiền não, và chính nó là cái nhân dẫn mình đi trong luân hồi sanh tử. Cho nên người tu Phật phải buông những cái vọng tưởng đó. Nó làm biến thì quý vị phải sao? Nhất định đi niệm Phật. Nó khởi cái tâm chán thì mình phải nhất định lên chánh điện tụng kinh niệm Phật. Không có chiều theo nó. Nếu mình chiều, mình buồn người này, mình giận chuyện kia, thì mai mốt có ngày sao quý vị? Cuốn gói đi ra khỏi chùa luôn. Mà cái gì lôi mình đi ra khỏi chùa? Quý vị thấy cái gì lôi? Cái nghiệp mà ý nghiệp nó lôi, là cái tâm vọng tưởng nó lôi, đúng không quý vị? Đó, cho nên niệm Phật mình phải cẩn thận. Ngay cả quý thầy, quý cô và các Phật tử luôn cũng vậy, phải kiểm soát cho được cái tâm vọng tưởng của mình. Chính nó là cái mầm nhân lôi chúng ta đi trong luân hồi sanh tử. Bây giờ mình đang đi trên con đường thoát sanh tử mà không khéo tu thì chính nó lôi mình đi trở vào con đường sanh tử tiếp tục. Vậy bao nhiêu người ngồi đây thắng được vọng tưởng? Quý vị thắng nổi không? Có lúc thắng mà có lúc cũng thua, phải không quý vị? Có lúc mình thắng á, nhưng mà mình chưa có hoàn toàn chứng đạo, nên đôi khi cũng còn ngã gục như đó. Nhưng mà quý vị nhớ, ngã rồi thì phải sao? Đứng dậy đi tiếp. Chứ đừng ngã rồi rồi nằm y nữa luôn. Vậy thì mình là chiến sĩ bại trận hoàn toàn, phải không? Nhưng mà quý vị ngồi đây thì chúc quý vị chiến sĩ nhưng mà chưa bại trận. Chưa bại trận nên còn vô chùa tu. Còn nếu bại trận thì sao? Chắc thôi không đến chùa tu nổi, đúng không? Cho nên chúng ta phải nhớ niệm Phật, nhưng phải nhớ kiểm soát được cái tâm đó. Mình không khéo kiểm soát nó, nó làm mình buồn, nó làm mình vui, nó làm mình giận, nó làm mình ghét. Cả ngày tâm mình như cái mặt biển mà sóng ba đào nó cuồn cuộn nó thời. Và cái sóng là sóng gì? Cái sóng vọng tưởng phiền não. Quý vị thấy đúng không? chính nó là làm mình khổ nhiều nhất đó. Hãy ai mà nói động tới cái rồi gác vai tráng nằm rầu rĩ hoài, đúng không? Hoặc vô chùa làm sao vậy, thầy ông rầy cái mặt quạo xuống liền, đúng không? Nó nhanh đến độ vậy. Cho nên trong kinh Di Giáo Phật nói cái tâm mà vọng tưởng đó đáng sợ hơn rắn độc, lửa dữ, giặc thù nữa quý vị. Đáng sợ đến mức độ đó, nó rất là nguy hiểm. Mình mà không khéo làm chủ nó thì sao? Đi ra đời nếu mà người xuất gia. Còn quý vị mà tại gia không khéo làm chủ nó thì nó lôi quý vị bỏ niệm Phật, bỏ tu như thường. Dạ. Cho nên quý vị nhớ nha, hãy lúc nào cái tâm đó nó làm mình buồn, giận, thương, ghét, chán nản thì nhớ ngồi lại Nam Mô A Di Đà Phật. Mình tu là phải giành chiến thắng, chiến thắng phiền não nội tâm của mình. Đó mới là chiến công oanh liệt nhất. Mà chiến thắng được cái đó thì quý vị mới bảo đảm con đường về cực lạc an toàn nhất. Còn không chiến thắng nó là coi chừng nó lại đây nha. Nó lại đây khổ hay vui? Chắc không? Rõ ràng không? À rõ ràng, ở lại đây là khổ. Nhưng mà ai bao đi chơi cái dám bỏ niệm Phật để đi lắm ạ. Phải không? Ai mà nói thôi lần này tôi cho chị đi Singapore hoặc là đi tứ đại danh sơn gì đó, chùa có mở có tu niệm Phật cũng dám đăng ký để đi. Vậy mình chưa thấy nó là khổ, đúng không? Miệng nó khổ nhưng mà trong tâm sao? Ham vui. Phải không? Ham vui. Mà chính cái ham vui đó mà người xuất gia tại gia không khéo thì chúng ta bị cái dòng đời nó sẽ nhận chìm cái đạo tâm của mình. Các kinh Phật thuyết A Di Đà vô lượng thọ, cổ vương âm, cổ âm vương Đà La Ni đều nói: khi Đức Thích Ca thuyết kinh, hằng hà sa chư Phật ở mười phương đều hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cõi đại thiên, để chứng thật rằng nếu chúng sanh nào niệm Phật A Di Đà, tất sẽ nương nhờ đại bi nguyện lực của Ngài quyết định được sanh về thế giới cực lạc. Đây là Ngài dẫn thêm những bộ kinh mà Phật Thích Ca đã nói, như kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Cổ Âm Vương Đà La Ni. Phật đều xác nhận là hằng hà sa chư Phật mười phương đều hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cõi đại thiên. Trong kinh A Di Đà cái đoạn cuối đó chúng ta đọc: sáu phương Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp tam thiên đại thiên thế giới, để khuyên chúng sanh là nên tin kinh, xin tán công đức bất khả tư nghì, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Đó là bộ kinh A Di Đà. Cho nên chúng ta thấy sáu phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài để chi? Để chứng minh lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là không sai sự thật. Không những Phật nói mà mười phương Phật đều xác nhận là Đức Phật Thích Ca nói kinh A Di Đà là những lời nói chân thật, và khuyên chúng sanh là nên tin kinh A Di Đà không nghi ngờ. Như vậy thì kinh A Di Đà và tất cả những bộ kinh nói về Đức Phật A Di Đà và cõi cực lạc đều là những lời nói chân thật, không phải là những lời nói gian dối như của người phàm phu. Và khẳng định chúng sanh nào niệm Phật A Di Đà, tất sẽ nương nhờ đại bi nguyện lực của Ngài quyết định được sanh về thế giới cực lạc. Ở kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Ngài nói: người nào niệm danh hiệu Phật A Di Đà, cơ cảm tương ưng, quyết định được vãng sanh. Ở dưới đây Ngài chỉ giả dẫn các kinh khác cũng lời Phật dạy: chúng sanh nào niệm Phật A Di Đà, nương nhờ đại bi nguyện lực của Ngài quyết định được sanh về thế giới cực lạc. Như vậy đây là những cái bảo đảm cho chúng ta niệm Phật đầy đủ tín nguyện thì quyết định vãng sanh không còn nghi ngờ gì nữa. Giống như đây là cái gì quý vị? Đây là cái mộc để đóng cho mình cái visa đó, để cho chúng ta được qua thế giới cực lạc, đúng không? Như quý vị được chấp nhận rồi, người niệm Phật được chấp nhận, được xác nhận, được qua Tây phương cực lạc thế giới. Vậy ở đây bao nhiêu người ngồi đây? Hơn 200 người phải không? Thì hơn 200 người này đều được Phật Thích Ca xác nhận quyết định được sanh về cõi cực lạc, đúng không? Vậy chúc mừng quý vị nha, những đức Phật tương lai của thế giới cực lạc và của tất cả chúng sanh. Và khi về cực lạc đó, Phật đang thấy trong kinh Vô Lượng Thọ có nói là mưa ở cõi cực lạc là mưa gì? Mưa hoa, đúng không quý vị? Sáu thời mưa hoa Mạn Đà La, chứ Mạn Đà La dịch ra là thích ý, là mưa hoa đó làm cho tâm của chúng sanh vui thích, không còn phiền não. Kỳ Phật đang đi giảng bên Úc, có Phật tử đã hỏi một câu như vậy: ở cõi này tụi con còn đi làm từ thiện, giúp người nghèo tu phước rồi được, còn ở cõi cực lạc đẹp đẽ trang nghiêm quá, ai cũng đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ai cũng tu tập vậy hết, vậy về đó sao làm từ thiện lên chúng sanh được? Phật Đăng mới giải thích như vậy: ở cõi này cái phước để chúng ta gieo nó có hai loại, kính điền và bi điền. Kính điền là ruộng phước tôn kính đáng để được cúng dường như tam bảo, rồi cha mẹ của mình hoặc những bậc trưởng thượng, đó là cái ruộng phước đáng để chúng ta gieo. Và thứ hai là bi điền, là những người nghèo khổ, bệnh tật, tai nạn, hoặc những vùng người ta còn nghèo quá thì chúng ta làm cái việc lành để giúp đỡ, thì đó là cái ruộng bằng cái tâm từ bi. Vậy ở cõi này có hai ruộng phước, bi điền và kính điền. Ở cõi cực lạc có ruộng phước nào? Quý vị đọc kinh, quý vị nghiệm coi. Ở cõi cực lạc kính điền, quý vị hiểu không? Chúng ta cứ ngỡ mình tu phước là đi giúp người nghèo khổ, chỉ dừng ở chỗ đó thôi, nhưng mà đó là cái cõi khổ, cho nên phải đi làm việc làm để giúp người khổ. Đây là cõi này. Còn ở cõi của Phật, cái cõi đó bằng cái công đức tu hành, bằng cái đại nguyện của Đức Phật, thì chúng sanh sanh về cõi đó làm việc lành cũng có cơ hội tạo phước, là sáng sớm lấy hoa tốt cúng dường mười phương chư Phật, rồi về cõi cực lạc còn kịp bữa ăn sáng. Như vậy thì cúng dường mười phương chư Phật là cái điền nào? Là kính điền, đúng không quý vị? Cho nên quý vị sanh về cõi cực lạc đừng có sợ không làm phước gì được. Cái đó là mình hiểu theo cái phàm phu tục tử của mình và không có chịu coi kinh cho kỹ. Ở đây quý vị có mong được xây chùa không? Mong. Mỗi lần chùa xây mình cũng góp sức vô mình làm. Quý vị mong được in kinh nè, rồi mong dân hoa cúng Phật, dân quả cúng Phật, vân vân. Ở cõi này mình cúng dường Phật, Phật tượng. Còn ở cõi kia quý vị thấy cúng Phật sao? Mười phương chư Phật ở khắp thế giới mình đều đến cúng dường được hết. Mà gặp cúng dường nghe pháp bằng thân tướng chân thật của chư Phật, quý vị thấy tuyệt vời không? Mà thấy được thân tướng của chư Phật khắp mười phương thì đương nhiên phiền não nghiệp chướng của chúng ta ở cõi cực lạc đó tự nó rơi rụng, nên cõi đó không còn thối chuyển lên đây quả vị Phật, là do cái môi trường quá đặc biệt, cái môi trường quá tốt, để cho những người tu ở đó hãy vào đó, thì chắc chắn khi ra trường đều là Phật, đúng không quý vị? Ở cõi này quý vị đi đến chùa, quý vị gặp được quý hòa thượng lớn, quý vị mừng không? Chẳng hạn như mình gặp được hòa thượng ở Trúc Lâm, rồi hòa thượng ở Vạn Đức, hoặc là quý vị lên chùa gặp thượng tọa trụ trì ở đây, nghe thượng tọa nó dài câu mình mừng vô cùng. Nhiều khi mình tới thăm quý hòa thượng, các ngài chỉ nói về ráng ăn chay niệm Phật, làm lành lắm dữ, mà về mình mừng vô hạn. Mình coi cái đó nó quý hơn vàng bạc, coi cái đó là cái kim chỉ nam cả đời tu của mình. Chúng ta so lại, quý hòa thượng nói một vài câu mình mừng như vậy, và khi về cõi Phật thì sao? Đức Phật nói còn thấp tới cỡ nào? Quý vị thấy đúng không? Rõ ràng không có nghi ngờ. Cho nên cái người Phật tử đó hỏi, ở cõi này thì được làm phước, ở cõi cực lạc thì không làm phước được, thì mới đang giải thích vậy. Họ chấp nhận hoàn toàn. Ở cõi kia làm phước bằng cách khác, còn cõi ta bà là cõi của cái luân hồi khổ, thì làm phước theo Phật dạy theo cõi này. Còn cõi kia mình tu phước theo cái hoàn cảnh ở cõi tịnh độ. Cho nên chúng ta đọc kinh, xem kinh, mình phải nắm cho vững, chứ để người ta hỏi cái quý vị không biết trả lời sao. Vậy hôm nay có người hỏi quý vị biết trả lời chưa? Biết chưa? Quý thầy quý cô biết trả lời chưa? Chứ không có người ta hỏi cõi cực lạc thì mình không biết giải thích sao. Mà mình là người tu tịnh độ nữa, người ta vấn cái mình không biết trả lời thì mình bị kẹt. Và không phải trả lời để hơn thua, trả lời để cho người ta hiểu, người ta đừng có nghi. Mà bản thân của chúng ta tu cũng tránh nghi. Nghi nó ngăn cản rất nhiều, nó làm cho mình thối chí cho đường đạo. Nên biết Phật A-di-đà đối với cõi này có nhân duyên lớn. Đó, quý vị thấy cái câu này ngài dạy thì chúng ta nghiệm lại rất là sâu sắc. Có người Phật tử hỏi đấy, tại sao không ai niệm Phật Thích Ca, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật không à? Cái Phật Đăng mới trả lời, dù niệm Phật A Di Đà nhưng mà Phật Thích Ca cũng không có buồn đâu, đúng không quý vị? Mình cứ nghĩ giáo chủ, cái người bậc thầy mà dạy mình là Phật Thích Ca, mà ở đây chúng ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi Phật Thích Ca buồn, cái đó là cái phàm của mình hiểu. Chứ Phật thì tâm ngài như như bất động, không còn tham, không còn sân, không còn si, thì cái buồn vui đâu có, thanh tịnh sáng suốt hoàn toàn. Buồn vui là mình á, phàm phu, còn các ngài hoàn toàn thanh tịnh sáng suốt. Mà niệm Phật A Di Đà là ai dạy? Phật Thích Ca dạy. Mà Đức Phật A Di Đà có nhân duyên lớn với chúng sanh cõi này. Quý vị thấy rõ ràng, hãy vô chùa gặp nhau thì chúng ta chắp tay làm sao? A Di Đà Phật, đúng không? Cái câu đầu tiên mình gặp quý thầy, gặp bạn đạo cũng vậy, A Di Đà Phật, con kính chào thầy con mới tới. Rồi A Di Đà Phật, chào mấy huynh nha. Thì mở miệng ra lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc có những người họ không có gắn bó với chùa, với Tam Bảo, nhưng khi họ đi chùa, họ đốt cái nhang lên, câu đầu tiên cũng sao? Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Khi cầm cái nhang lên, tuy là họ chưa tham dự pháp tu nào hết, mà cầm cái nhang đi chùa đầu năm, hoặc đến chùa, hoặc cúng ở nhà, hãy cầm cái nhang khấn nguyện vẫn là Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc là bất giác khi chúng ta gặp cái gì hoảng hốt á, quý vị cũng sao? A Di Đà Phật. Cái gì làm cho mình nó giật mình á, nó hoảng hốt, thì lúc nào miệng mình cũng mở A Di Đà Phật là cái trước tiên. Chỉ qua những cái hiện tượng đó thì ngài thí giả nói Phật A Di Đà đối với cõi này có nhân duyên lớn, quý vị đồng ý không? Đồng ý. Thì qua những cái đó chúng ta thấy lời của ngài thí giả nói chúng ta nhất định xác thật, không có nghi ngờ. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, trong thời mạt pháp khi các kinh đã diệt hết, chỉ còn kinh này lưu trú ở đời 100 năm để tiếp độ loài hữu tình vạn sanh về cõi kia. Đó, đây là điểm chứng minh Phật A Di Đà đối với chúng sanh ở cõi trược này có đại nhân duyên. Quý vị thấy ở trên thì ngài dẫn là Phật A Di Đà có cái nguyện rộng lớn tiếp dẫn người niệm Phật. Thấy người nào niệm Phật thì nhất định nương nhờ đại bi nguyện lực của ngài quyết định được sanh về cõi cực lạc. Rồi đây ngài chỉ giả dẫn là Phật A Di Đà có cái nhân duyên lớn với chúng sanh bằng cái câu kinh Vô Lượng Thọ, là trong thời mạt pháp các kinh diệt hết, chỉ còn kinh này ở lại đời 100 năm để tiếp độ lại hữu tình vãng sanh về cõi kia. Thì chúng ta thấy trong đây có một cái lời nói mà đôi khi chúng ta khó hiểu quá. Chẳng hạn như nói thời mạt pháp các kinh khác diệt hết, còn kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh A Di Đà ở đời 100 năm để độ chúng sanh, mà bây giờ mình đã mạt pháp quá lâu rồi, mấy ngàn năm rồi, mà chúng ta thấy kinh sách càng ngày càng nhiều. Vậy Đức Phật Thích Ca nói kinh diệt, mà hiện tại thì kinh sách quá nhiều, mình thấy dường như mâu thuẫn, mà nghiệm lại không có mâu thuẫn gì hết. Quý vị biết tại sao không? Kinh sách chúng ta đầy đủ hết, chúng ta không có thiếu. Quý vị biết mình thiếu cái gì không? Thiếu gì không? Thiếu cái tâm tu quyết liệt. Đó, kinh sách nhiều lắm, nhưng mà vô vào đạo tu được thời gian đầu xuyên thôi. Thời gian sau thì sao? Nó rụng từ từ, đúng không quý vị? Đó là cái triệu chứng của thời mạt pháp. Nhưng mà có đành mong tất cả quý thầy, quý cô và quý Phật tử, dù mình đang sống trong cái thời này mà trong kinh gọi là thời mạt pháp, chữ mạt là đi xuống, là chánh pháp của Phật dần dần nó đi xuống, nhưng chúng ta đừng có bi quan. Mạt pháp mà chúng ta vẫn tu đúng như lời Phật dạy, và mình tu một cách bền bỉ, siêng năng, vượt qua tất cả những chướng ngại, thì tuy mạt pháp nhưng chúng ta vẫn là chánh pháp, phải không? Còn nếu mà mình nghe nói thôi thời này thời mạt pháp mình buông xuôi luôn, thì Phật nói mạt mà chúng ta càng làm cho nó mạt nhanh hơn nữa. Phật nói mạt nhưng mỗi người dù xuất gia tại gia phải có tâm giữ và phát huy chánh pháp của Phật trong thời buổi này. Mà chúng ta giữ chánh pháp, phát huy Phật pháp bằng cách nào? Chính mỗi người tăng ni Phật tử là mỗi hình ảnh của Đức Phật ngay tại thế gian này. Mỗi tăng ni Phật tử là một bài pháp sống động mà Đức Phật đã để lại trong kinh điển trong thời buổi này. Chẳng hạn Phật dạy mình không được trộm cắp, thì những người xuất gia tại gia mình giữ được, thì có phải lời Phật dạy còn ở thế gian không? Còn không? Khi gần những người tu theo Phật, mọi người trong xã hội cảm thấy yên ổn vô cùng. Họ không trộm cắp, rồi Phật dạy mình không nói dối, thì đi vào xã hội, những người đệ tử Phật không phải là những người lường gạt thiên hạ để đem cái lợi về cho bản thân, đúng không quý vị? Còn bên Nam Phật cấm uống rượu, thì bên Nam về nhà giữ được cái đó, thì ngoài gia đình xã hội người ta thấy hãy đệ tử của Phật không phải là ông thần men, không phải là ma men, luôn luôn là những người tỉnh thức sáng suốt, thì chúng ta đang truyền bá chánh pháp của Phật đó quý vị. Chứ không phải mình nghe trong kinh ghi thời mạt pháp rồi suốt ngày mình càng bê tha, suốt ngày mình lười biếng tu hành, thì chúng ta có lỗi lớn như Đức Phật. Mà mình như vậy thì đời sau của chúng ta không biết đi về đâu nữa, chắc đi vào ba đường khổ. Mạt pháp, trong đây Đức Phật nói các kinh diệt hết, mà đặc biệt kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà còn lưu trú. Lưu có nghĩa là lưu lại, trú là ở đời 100 năm để tiếp độ loài hữu tình. Thì qua câu kinh này chúng ta thấy pháp môn niệm Phật, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà chính là những bộ kinh nói dài cái mạng sống của chánh pháp Phật đâu quý vị. Các kinh diệt hết là người ta không còn cái thời gian để người ta nghiên cứu những bộ kinh lớn, tu theo những bộ kinh lớn, những cái phương pháp khó đó nữa. Mà kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà chính là những bộ kinh tiếp nối mạng sống của đạo Phật mình trong thời mạt pháp này. Quý vị thấy càng ngày công việc ngoài xã hội rất nhiều, tất bật chạy ngược chạy xuôi vân vân hết, thì khi coi những bộ kinh lớn đó thì người ta không còn thời gian nữa. Nó có nhưng mà người ta không còn thời gian, cho nên có mà cũng như không. Mà riêng một câu Nam Mô A Di Đà Phật quý vị thấy tiện lợi không? Quý vị ngồi lái xe hơi cũng Nam Mô A Di Đà Phật được, đúng không quý vị? Hoặc là tan sở làm ra đi bộ để ăn cơm, vừa đi có vừa niệm Phật được không? Được. Hoặc đi làm về mệt quá nằm trên võng đu đưa nghỉ ngơi, có niệm Phật thầm được không? Được như thường. Như vậy một câu A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, mọi công việc trong tất cả mọi tầng lớp xã hội đều có thể tu được hết. Rất giản tiện, rất thù thắng, dễ tu, dễ thực hành. Quý vị đồng ý không? Quý vị đi ra làm công sở cũng tu được, quý vị làm việc nhà cũng tu được, quý vị làm chức cao quyền trọng gì đó, quý vị vẫn niệm Phật được như thường. Không ai mà không thể niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật được hết. Ai cũng có thể tu được hết, hoàn cảnh nào cũng có thể tu được hết. Chẳng hạn phương pháp thực hành mà Ngài Từ Vân Sám Chủ, Ngài còn dạy phương pháp thập niệm. Thập niệm niệm Phật là dành cho những người quá bận rộn. Thì sáng dậy họ đánh răng súc miệng, cái họ hít một hơi, trong hơi thở đó họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hơi dài thì được nhiều, hơi ngắn thì được ít. 10 hơi như vậy là tính 10 niệm, rồi phát nguyện cầu vãng sanh vẫn được như thường. Hoặc Hòa Thượng Tịnh Không Ngài dạy niệm 10 câu, hãy 10 câu là 10 niệm. Nó khác Ngài Từ Vân, Ngài Từ Vân Sám Chủ là một hơi thở là một niệm. Thì trong đó tùy cái hơi dài ngắn mà câu Phật hiệu nhiều ít khác nhau. Còn Hòa Thượng Tịnh Không thì Ngài dạy một câu Nam Mô Di Đà Phật là một niệm. Mà một ngày thì Hòa Thượng dạy có mấy thời niệm Phật? 10 niệm đó, 9 thời, phải không? Đó, chúng ta làm được như vậy mà đầy đủ tín nguyện đó thì vẫn được Phật tiếp dẫn vãng sanh cực lạc, không nghi ngờ. Chỉ có một cái khó, quý vị biết khó cái gì không? Mình phải nhớ đi niệm Phật, chứ đừng có buông cái việc làm ra, cái miệng nó nói chuyện. Hãy xong việc làm đi ăn cơm đó, cũng nói chuyện thì quý vị niệm Phật được không? Không thể nào niệm được ha. Rồi mà Hòa Thượng dạy sáng sớm thức dậy là được một thời. Cái này rất dễ quý vị. Nghe cái chuông báo thức nó thức, thì khi mà quý vị ngồi trên giường, quý vị có thể niệm thầm được 10 câu liền tức khắc khi chúng ta tỉnh thức buổi ban mai. Người xuất gia cũng tập được đó. Khi nghe chuông báo thức dậy, thay vì mình dậy một cách bập chợp, mình ngồi dậy, quý vị ngồi yên lặng niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật 10 câu, xong rồi chúng ta mới đi đánh răng súc miệng để lên cái thời khóa công phu khuya. Mấy thầy mấy cô làm được không?
Quý Phật tử làm được không? Dễ quá, phải không? Mình cố gắng mình tập cho thành thói quen. Xong rồi quý vị ngồi ăn sáng, ngồi ăn sáng quý vị cũng niệm 10 câu được. Chẳng hạn quý vị ăn ở nhà thì chắp tay niệm cũng được. Hoặc là mình tu mà ông chồng không tu, hay mình chắp tay ông ghét, thì quý vị khỏi chắp tay, quý vị ngồi im lặng niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật 10 câu, làm được không? Nó rất dễ, không cần phải hình thức chắp tay gì hết nha. Ta phải biết rõ từng cái tín niệm Phật thầm trong tâm mình, rồi khi niệm cùng đại chúng phát âm thanh lớn thì chúng ta vẫn phải biết rõ, nghe kỹ từng âm thanh, từng tiếng của câu Phật hiệu đó, thì ngang đó tâm mình đang ở câu Phật hiệu. Chứ còn mà đang niệm Phật ở chùa Pháp Thường mà nó cứ chạy về nhà, nó nhớ ở nhà con đi học về chưa, đang niệm Phật ở chùa Pháp Thường mà nhớ với ông chồng mình không có về nhà hay ông đi với ai rồi, vậy thì thân đang ở chùa, miệng đang Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm nó đang đâu? Nó có niệm Phật không? Không niệm Phật mà đang niệm ai? Niệm con, niệm chồng, niệm nhà, vân vân. Phải kéo nó trở lại câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì ngang đó tâm và tiếng hiệp khắc nhau. Quý vị làm được không? Được, dễ, không có gì khó hết. Mà quý vị càng tu đúng thì quý vị được cái tâm thanh tịnh, sáng suốt, dần dần. Phải ăn dùng cái từ dần dần nha, chứ không phải niệm mới được thanh tịnh sáng suốt liền đâu, mà phải trải qua cái thời gian công phu lâu bền thì cái phiền não vọng tưởng nó yếu đi, thì chúng ta được cái chỗ thanh tịnh sáng suốt. Mấy mốt người ta nói nặng mình, hồi đó về giận 7 ngày, giờ về giận có ngày, là nó giảm không quý vị? Giảm rõ ràng phải không? Hồi xưa mất tiền ngồi khóc lu bù, giờ cái nghĩ thôi chắc mình cũng mắc nợ ta nên ta mới lấy của mình, buồn chút thôi. Nó giảm không? Giảm rõ ràng, nhờ tu niệm Phật nó giảm phiền não, giảm rất rõ ràng. Hồi xưa đó thì mình biết, không biết trong tâm mình nó đang có tham, có sân, có si. Mà giờ vì nhờ niệm Phật, cái biết trong tâm mình đang có giận, hễ nóng lên cái biết đang nóng, là mình đã người giác ngộ rồi. Hễ tâm tham nó khởi lên, biết à, tâm đang nghĩ bậy nha. Có phải mình là người giác ngộ không? À, mình tỉnh, mình giác. Hễ có tu là có tỉnh, có giác. Chứ không phải mình đợi đến thành Phật mới có tỉnh, có giác. Ngay trong lúc mỗi thầy, mỗi cô, mỗi Phật tử niệm Phật, tụng kinh hoặc đến chùa hoặc làm việc lành, trong tâm đều có giác ngộ thì mới làm được những việc đó. Chắc chắn là như vậy, đúng không quý vị? Có ai mà tham quá mà họ dám bỏ tiền ra bố thí không? Có không? Không bao giờ có. Mà có người biết bỏ tiền ra bố thí cúng chùa thì họ chắc chắn có giác ngộ. Họ thương người nghèo khổ, rồi họ thấy được tài sản là tạm bợ giữ mà khi chết cũng không thể giữ được, nên họ sẵn sàng đem cái đó để làm những cái việc hữu dụng, lợi ích cho đời mà cũng lợi ích cho đạo nữa. Về các tịnh độ khác, tuy một hai bộ kinh có lược khuyên vãng sanh, song chẳng bằng cõi Cực Lạc, là tiêu điểm mà các kinh luận đều ân cần khuyến hướng. Đó. Ở đây Ngài Trí Giả kết luận các tịnh độ khác, chẳng hạn như cõi của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó, đúng không quý vị? Thì khi chúng ta đọc cái kinh đó thì Đức Phật Thích Ca cũng nói cõi đó giống cõi Cực Lạc. Hoặc chúng ta coi những cái bộ kinh khác, cái kinh Quan Nghiêm vân vân, thì có nhiều thế giới thanh tịnh của chư Phật trang nghiêm hoặc là hơn cõi Cực Lạc nữa. Nhưng mà ở đây Ngài Trí Giả, Ngài khẳng định xong chẳng bằng cõi Cực Lạc, là tiêu điểm mà các kinh luận ân cần khuyến hướng. Đó, cái cõi Cực Lạc là cái cõi trung tâm, cái cõi tiêu điểm mà trong các kinh luận đều ân cần
khuyên mình hướng về đó. Như vậy thì cuối bài pháp chúng ta phải nhớ Ngài Tý Giả khẳng định niệm Phật A Di Đà nguyện sanh về thế giới cực lạc, Ngài xác nhận là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, không có nên nghi ngờ. Cái thứ hai, Ngài khẳng định cõi cực lạc là tiêu điểm mà các kinh luận đều ân cần khuyên bảo hàng xuất gia tại gia đều hướng về. Như vậy chúng ta tu tịnh độ, chúng ta phải xem ta bà là quán trọ, cực lạc là quê xưa. Mà quán trọ chỉ là tạm bợ, nghỉ một đêm rồi sao nữa, ngày mai ai nấy cũng lên đường hết. Chúng ta cũng như là người ở trọ ở cõi này, một đời người quý vị gặm lại có phải ở trọ không? Phải không? Người ở trọ lâu, người ở trọ mau thì cũng là ở trọ thôi. Mà sau này có phải mạnh ai lên đường không? Có ai ở quán trọ hoài không? Hãy mình đi đâu mình thuê phòng thì mấy ngày cũng phải trả phòng. Thì mình mượn cái thân này, mình mượn cái nhà đó ở, mấy mốt có trả lại không? Trả không? Mà khi trả có sợ không? Ít người không sợ quá. Khi mượn rồi thì chúng ta phải trả, đúng không quý vị? Mà cõi cực lạc là quê xưa. Tại sao là quê hương của mình? Bởi vì cái thân nó cõi cực lạc là cái thân công đức thanh tịnh nó sanh, gọi là thân quá sanh từ hoa sen, mà không có cái sanh già bệnh chết, mà mạng sống là vô lượng vô biên ngang bằng với Phật. Vậy thì so với lại cõi này thì cõi này chừng bao nhiêu lâu mình phải đi rồi? Tùy cái nghiệp phải không? Chỉ trong hơi thở nó đi à, người thì được mười mấy tuổi, hai mấy, phước đức lắm thì chín mấy rồi cũng phải đi. Cõi kia thì sao? Một khi sanh về là mình đi, khi mình có cái bản nguyện độ chúng sanh thì chúng ta có cái thọ mạng dài ngắn ở cực lạc tùy theo ý muốn, giống như cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà đã nói. Cực lạc là quê hương, vậy ở đây là quán trọ, cực lạc là quê hương. Quý vị chọn ở trọ hay chọn về quê để ở? Hả? Nhất định về quê không? Phải nhất định về quê. Còn ai mà cứ cam tâm tình nguyện ở trọ đó thì người đó tự làm tự chịu, đúng không? Đâu có ai đẩy mình vô quán trọ, tự mình tự nguyện ở lại. Còn có ai đẩy mình về cực lạc được không? Cũng phải tự mình niệm Phật và Phật tiếp dẫn. Như vậy thì mong tất cả quý Phật tử hội chúng ở đây nhất định phải lìa quán trọ và nhất định phải về quê hương cực lạc để thành Phật độ chúng sanh là con đường bảo đảm an toàn nhất. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư ngỏ: kính gửi quý Phật tử và các nhà hảo tâm, chùa Pháp Thường tọa lạc ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2009 chùa thành lập khóa tu Phật Tháp, đến nay đã được 29 khóa. Do số lượng tăng ni Phật tử tham dự khóa tu Phật Thất ngày càng đông, bọn tự chúng tôi đặt phương hướng xây dựng khu tịnh viện chuyên tu trực thuộc chùa Pháp Thường để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu tập cho tăng ni cùng Phật tử. Trong việc xây dựng, cần cầu sự giúp đỡ của chư Phật tử và các nhà hảo tâm. Hộ trì phần tỉnh tài, tịnh vật để công trình xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Mọi sự phát tâm hiến cúng xin vui lòng liên hệ trụ trì Thích Thiện Pháp, thế danh Nguyễn Văn Quỳnh. Điện thoại 0125 888 3881 hoặc gửi vào số tài khoản 590 820 5147 389, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, chi nhánh huyện Nhân Trạch. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ chư Phật tử và các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm an lạc, viết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp thường ngày 1 tháng 11 năm Quý Tỵ, trụ trì tỳ kheo Thích Thiện Pháp.